trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió thấy con sức hơn hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ư giãn người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói qua.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái bài mà Đại Hồi Hướng của Tịnh Tông Học Hội thì cuối năm này chúng ta sẽ thực hiện, có một câu như thế này: đệ tử chúng đẳng bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến. Có nghĩa là đệ tử chúng con không biết Phật thân như thế nào, tướng hảo quang minh ra làm sao, nên nguyện Phật hiện ra cho con được thấy, linh ngã đắc kiến. Cái câu này có nhiều người sơ ý đã thực hiện sai, họ đã vô ý ngày ngày cầu nguyện cho A Di Đà Phật hiện thân cho thấy. Đây là một cái điều mà gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, là cái chỗ này. Vì nếu mà xem kỹ một chút, xích lên trên một chút xíu nữa, ta sẽ thấy có một câu văn khác nữa mà không hay. Câu văn đó là: đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo khổ bất khả ngôn, kim ngã tri thức đắc văn Di Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức nhất tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ. Có nghĩa là đệ tử chúng con là phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng, luân hồi lục đạo khổ không nói hết. Hôm nay nghe được tri thức, biết được, nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, cho nên một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi thương xót mà nhiếp thọ. Kết hợp hai câu lại, tức là cái lời nguyện này là nguyện khi con lâm chung, nguyện A-di-đà Phật phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương. Muốn cho con về Tây Phương không bị lạc thì con nguyện Phật hiện thân cùng với Quan Âm Thế Chí để mà tiếp dẫn con về Tây Phương. Như vậy rõ ràng là nguyện này là lời nguyện khi lâm chung, thấy A-di-đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Cũng như trong những cái ngày mà chúng ta tinh tấn có lời nguyện là nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, tâm hồn tỉnh táo, biết trước ngày giờ, thấy A-di-đà Phật Quán Âm Thế Chí chư đại hải chúng, tướng hảo quang minh hiện chân tiếp dẫn. Rõ ràng là chúng ta đều dịch đúng kinh đúng nghĩa của chư tổ. Vì có nhiều người đọc cái lời văn này của tổ không để ý, thấy rằng là đệ tử chúng con chưa biết Phật thân, tướng hảo quang minh như thế nào, cho nên nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Thành ra họ lấy cái câu này mà họ thực hiện, thì vô tình thực sự họ đã đi sai kinh, không đúng. Cái lời nguyện của cái người niệm Phật chúng ta là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đây là cái chánh nguyện, nhất định phải giữ cho vững. Vì để vững con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không có thể nào lạc đi con đường khác. Cho nên ta phải nhất định là khi lâm chung đi theo A-di-đà Phật. Làm sao đi theo được A-di-đà Phật? Là nguyện cho Ngài hiện thân tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Lời nguyện chính là như vậy. Cho nên tất cả chư tổ, tất cả lời nguyện của Tịnh Độ Tông là như vậy. Nếu đem cái lời nguyện này mà đưa tới những cái vị mà tu các pháp môn khác, có nhiều khi các ngài giảng cũng không có được hiểu nghĩa lắm. Ví dụ như nếu mà một vị tu cái pháp tự lực như thiền chẳng hạn, thì nhất định các ngài không bao giờ đồng ý với chuyện này. Và nếu mà ta đem ta hỏi thì các ngài nhiều khi nói ra nó lệch đi cái con đường tiếp dẫn của Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao vậy? Tại vì các ngài quyết lòng là tự lực xóa tất cả nghiệp hoặc, diệt đoạn tất cả những nghiệp hoặc để mà chứng chân. Cho nên các ngài không chấp nhận sự gia trì của Phật mà các ngài tự tu tự chứng. Chính vì vậy mà các ngài khi lâm chung, các ngài không chấp nhận một người nào đến tiếp dẫn mình hết, mà tự mình tìm con đường chứng đắc. Thực sự đây là một pháp môn rất là cao, nhưng mà đối với chúng ta thì không làm nổi. Chính vì vậy mà khi chúng ta sơ ý đem cái này mổ xẻ bằng những cái pháp môn khác thì bị sai lệch, và nhiều khi làm cho tâm hồn chúng ta bị chao đảo. Pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực. Lực của chúng ta là lực của phàm phu tục tử, tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngục. Vì ta thấy rằng lăn lộn trong lục đạo luân hồi quá khổ, mà tự chúng ta là tội chướng thâm trọng, cho nên không cách nào vượt qua cái tội chướng đó được. Cho nên chúng ta mới thành tâm là nguyện Phật thì hiện cho con được thấy, và nguyện Ngài thương xót đừng bỏ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Đó là tha lực của Phật cứu chúng ta về Tây Phương. Chính vì vậy mà người niệm Phật được thoát vòng sanh tử, được đi về Tây Phương là do cái đại nguyện của Đức A-di-đà. Mình nương theo đại nguyện của Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn. Hoàn toàn nó khác với cách tu của các cái vị mà tự lực, là các vị đó có một cái lời rất là rõ rệt là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Có nghĩa là khi mà họ thấy Phật hiện ra họ cũng sát luôn, không có chấp nhận. Thấy ma hiện ra cũng sát luôn. Chính vì vậy mà cái pháp tu của họ là pháp tu tự lực lăn xả vào, gọi là sát đặc, nghĩa là đoạn cho hết nghiệp hoặc rồi mới chứng chân thực. Vì hai cái pháp môn khác nhau cho nên cái đường tu khác nhau. Chính vì vậy mà khi chúng ta tu hành, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có cái sự chân thành, chí kính để mà cảm ứng được với cái đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. Nhờ cái sự cảm ứng đó mà ta được Ngài tiếp độ về Tây Phương. Có một số người thường thường có đưa ra cái chuyện như thế này là thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, thì Ngài Tịnh Không cũng cứng rắn khuyên rằng là đi đường nào phải đi một đường, đừng nên đi hai đường. Tại vì đi hai đường sau cùng cũng bị trở ngại. Tại vì sao như vậy? Tại vì thiền thuộc về tự lực, tịnh độ thuộc về nhị lực. Nếu mà chúng ta đi chuyên về tịnh độ thì chuyên lòng niệm Phật, cầu Phật gia trì, tiếp độ vạn sanh. Nếu mà chúng ta đi về tự lực, tức là tự mình lăn xả vào vòng vây của địch để mà sát tật, là sát nghiệp, đoạn hết nghiệp hoặc, tự mình chứng đắc. Như vậy hai cái này nó có cái chỗ mà hơi loạn choạng, là đến lúc mà lâm chung xuống ta không biết chọn lựa cái chỗ nào để mà đi, Một là đi về tịnh độ thì cầu A Di Đà Phật. Hai là đi về tự lực là tự mình chứng đắc. Lúc đó tự nhiên nó có sự phân đo, làm cho những người mà thiền tịnh bị khó khăn. Ngài Tịnh Không nói, hãy tu thiền thì một đường thiền mà đi, tu mật thì một đường mật mà đi, tu tịnh một đường tịnh mà đi. Cái nào một cái thì sau cùng chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết cái vấn đề là trước những giây phút lâm chung. Đây là chúng ta nói về hộ niệm, tức là nói những giây phút lâm chung. Thì Dòng kể ra một câu chuyện, nó có thực xảy ra như thế này. Và mình thấy là một lần mà nhìn một câu chuyện như vậy, tự nhiên chúng ta có một chút ngộ ra. Sau đó một lần đi đến một cái tự viện, tự viện đó đang tu thiền tịnh song tu, là song song với nhau. Khi đến cái giai đoạn đó thì vị sư phụ đó bị bệnh và vào trong bệnh viện, bị mê man bất tỉnh. Thì mới đưa đến một cái tình trạng là như thế này, là những vị mà thích về tịnh độ là quyết lòng muốn hộ niệm cho vị sư phụ, và những người tu thiền thì không chấp nhận cái sự hộ niệm đó, cho nên đưa đến một bàn cãi. Thì một vị nọ nói là bây giờ sư phụ đã bị nặng lắm rồi, nên đem về tự viện để mà lo hộ niệm cho ngài vãng sanh. Thì cũng một vị khác nói thế này, thầy muốn niệm Phật cho sư phụ chết để mà thầy giành cái chùa phải không? Thầy lấy cái chùa phải không? Đây là một sự việc nó có thực như vậy. Đứng trong tình trạng đó thì như thế nào đây? Rõ ràng không cách nào có thể hộ niệm được. Thì vô tình một vị sư phụ ở trong bệnh viện đã bỏ rơi trong một tình trạng hết sức là khó khăn. Và khi mà nghe được cái câu chuyện đó, làm cho dì âm giật mình, tỉnh ngộ. Thôi, đúng rồi, ngài Tịnh Không nói rõ ràng đúng. Đi đường nào phải đi một đường. Nếu biết mình là con người phàm phu tục tử, tội chứng thâm trọng, thì cố gắng là kết hợp những người biết niệm Phật, chuyên tu, tha thiết một đường bản sanh, để khi mà mình nằm xuống thì mình có bên cạnh những người biết niệm Phật, quyết lòng vãng sanh, quyết cầu vãng sanh, sát bên mình, đi khuyên răn mình, đi dỗ dành mình, đi nâng đỡ mình, thì mình mới có khả năng niệm được câu A Di Đà Phật ra đi. Chính vì vậy mà xin thưa chư vị, hộ niệm tối quan trọng. Dù chúng ta tu hành tới đâu đi nữa mà không có sự hộ niệm, không có người giúp đỡ, đường đi vãng sanh trước những giờ phút ra đi, chắc chắn chúng ta bị khổ nạn. Vì vậy mà chúng ta quyết lòng củng cố cái vấn đề hộ niệm để cứu nhau, mỗi người đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chân thành tri ân cư sĩ đã hướng dẫn cho đại chúng về hộ niệm A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn nhỏ. Niệm Phật khi trời gió, thấy con rung cơn vui. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy người. Niệm Phật khi vào xuân,